Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Số 1, Bồ Tát do đây sơ pháp tâm. Quá khứ vị lai vô lượng kiếp, tất cả thế gian tướng thành họ đều muốn thấu rõ cùng viên thế Bồ Tát do đây sơ pháp tâm. Tam thế tất cả chư Như Lai, tất cả độc giác và thanh văn muốn biết hết cả những pháp đó, Bồ Tát do đây sơ pháp tâm. Cái đoạn này là cái đoạn đối với tôi là chiều đủ nhất ngày xưa pháp hồi tâm vì đoạn này. Vô lượng vô biên các thế giới muốn dùng một lông để cân nhỏ, lớn nhỏ của kia đều biết rõ, Bồ Tát do đây sơ pháp tâm. Muốn dùng một diệu âm tịch tịnh khắp ứng mười phương tùy loại diễn, dùng một diệu âm thôi sẽ phát cho mười phương nghe, như vậy đều khiến sạch sáng rõ, Bồ Tát do đây sơ pháp tâm. Ngôn ngữ của tất cả chúng sanh một lời diễn nói đều hết cả, đều muốn rõ biết sự thánh kia, Bồ Tát do đây sơ pháp tâm. Ngôn âm thế gian đều nói cả, cái nọ đều hiểu chứng tịch diệt, muốn được như vậy diệu thiệt căn, diệu thiệt căn tức là cái lưỡi vi diệu, Bồ Tát do đây sơ phát tâm. Muốn khiến mười phương những thế giới có tướng thành ngoại đều được thấy, mà đều biết từ phân biệt sanh, Bồ Tát do đây sơ phát tâm. Tất cả mười phương những thế giới vô lượng Như Lai đều sung mãn, đều muốn rõ biết Phật pháp kia, Bồ Tát do đây sơ phát tâm. Tôi muốn đọc lại là vì tôi thấy đoạn này là một, tôi thấy nhiều đây có nhiều vị chức đến giới chừng không được tụng cái đoạn này. Tất cả mười phương những thế giới vô lượng Như Lai đều sung mãn, đều muốn rõ biết Phật pháp kia, Bồ Tát do đây sơ phát tâm. Các loài biến hóa vô lượng thân, tất cả thế giới vi trần này đều muốn rõ thấu từ tâm khởi, Bồ Tát do đây sơ phát tâm. Quá khứ, vị lai và hiện tại, vô lượng, vô số chư Như Lai, mỗi nơi một điểm đều rõ biết, Bồ Tát do đây sơ phát tâm. Muốn diễn thuyết đủ một câu pháp, A Tăng Kỳ Kiếp không cùng thành, dùng một câu pháp mà diễn thuyết trong A Tăng Kỳ Kiếp, nên muốn được như thế, muốn làm được như thế, mà khiến văn nghĩa đều chẳng đồng, mà nói văn nghĩa khác nhau hết cả, Bồ Tát do đây sơ phát tâm. Mười phương tất cả các chúng sanh tùy tướng họ lưu chuyển thanh diệt, muốn nơi một niệm đều rõ thấu, Bồ Tát do đây sơ phát tâm. Muốn dùng thân ngữ và ý niệm đến khắp mười phương không chướng ngại, rõ biết tam thế đều không thể, Bồ Tát do đây sơ phát tâm. Bồ Tát phát tâm như vậy rồi khiến nên qua đến mười phương còn. Đây người ta nói về thập trụ. Thì cái đoạn này tôi đọc thấy chắc là quý vị có cần phải lại không? Chắc là ai cũng hiểu đấy. Đấy như vậy thì không có lý gì không phát được tâm. Thế nên quý vị phải đọc cái phần thứ 17 sơ phát tâm công đức. Nói ghê lắm. Những vị nào chưa phát tâm thì cũng nên phát, vì đừng có sợ. Nhiều khi có những vị là cánh vua thần thế, vì đó phát tâm kiếp trước những kiếp Đức Phật ra đời ngài, vì vua thế lại quên một vị Phật. Mình có thể thế, có thể quên lên quên xuống. Nhưng mà phát được lúc nào mình cứ phải mình trường dẫn trong cái kiếp này, có thể là lớn. Bài kể của Hoa Nghiêm thì thật hay, mà tôi rất ơn của Trí Tịnh là Vũ Dịch kể hay thật. Thế nhưng mà thường thường thì các bài kể đều nói đi đó là nói tám tám Đức Phật là một, là hiện thân, là hiện tâm, nói về diệu tâm, nói về duy tâm sở hiện, nói về quang minh, nói về các hạnh nguyện như mây như khói, nói về các không gian, nói gì khác. Tiếp sau thì có thể nghĩa là thần thông này. Về sau tôi thấy là cái bộ kinh mới của Triều Đình của dịch là cái bộ Đại Bảo Tích, thì cái thông điệp của Quang Minh rõ, trong đó có những phần này anh xuất hiện Quang Minh, toàn là Quang Minh. Thế Đức Phật nói rõ là ông muốn cái Quang Minh gì thì phải tu cái này, muốn Quang Minh nào tu cái hành này, nói rõ, nói suốt từ đầu đến đuôi thì có thể.
Thật cục diện quốc tế đang tái bản không?
À,
cái phần quyền quốc tế đang tái bản của kinh Đại Bảo Tích đó các em, hoặc là kinh này.
Không biết.
Cái bản
cái kinh bản tích chỉ có một quyển,
là
bên Việt Nam
và đem
sang nhiều quyển.
Đại Bảo Tích
là
nó nhiều
cuốn
lắm.
Quốc tế là
đây trên quốc tế là chỉ mua
được
có một.
Thầy đứng đều thấy chỉ có một cuốn, tức là một cuốn trong 12 cuốn.
Nó quyển mà Đại Bảo Tích mà thầy Trí Tịnh đang dịch á thì
đó, anh quen tiền á.
Dạ, còn mấy cuốn kia chưa thấy nữa.
Thì bây giờ có được 7 cuốn. Như đó tôi hỏi ông Huyết, cho anh kia nhận ông Huyết đi.
Dạ.
Ông bảo ông Huyết trước sau được không nghỉ. Thì người đến trong cái bà gọi là bà Đào Thị Phú.
Bà Sáu.
Bismo Bis.
Bà Sáu. Hình như mình quyên cũng được 500, 600 mấy 700 nhưng mà.
Tất cả ông Huyết không nghỉ. Người ngoài. Thế mà cụ Đức Lê à, cụ Chí Tình thì bây giờ cụ ấy xuống, cụ nằm võng này. Thế có người Sài Gòn biết đưa ra bảo là nên muốn được ý kiến cụ Chí Tình nữa. Thì chờ là 20 phút cụ ra cụ khoát tay nữa không ạ. Thôi đi về ông niệm Phật, ăn chay niệm Phật thôi. Thì cụ lại vào cụ nằm võng cụ niệm Phật. Không, cụ hiểu là cụ có 65 thôi mà cụ cắt được rồi. Không ạ. Cái này cụ ấy chăm niệm Phật rồi. Ngày trước có lần tôi gặp một lần, một hai lần cụ khám phòng của niệm Phật rồi. Khám nhạc quá ít. Bây giờ chúng mình đi vào cái bài kệ. Ngài Phổ Hiền.
Thưa giám sinh, trước khi bà Tâm Kinh, tôi muốn xin thưa hỏi.
Vâng.
Nãy giờ đó là chủ thừa đó, người nói là Bồ Tát thì tôi nghĩ thế này, cái Bồ Tát ấy, thì cũng lấy những cái căn bản của chủ thừa, cũng xong rồi thêm lên những lục độ, thì thưa giáo sư có đúng không?
Không đúng đâu. Thì tôi đã nói trình bày với quý vị là cái Bồ Tát giới đó là một cái thông giới. Là chư Phật mười phương ba đời đại thế thì không biết bao giờ. Khi Đức Phật thành đạo ở cốc đạo tràng, trong ngày đầu tiên ngày ngồi để kết lại cái giới đó của chư Phật. Vì thế, cái tiểu thừa tức là nói là cái nước ở dưới cũng có nhiều những cõi không có thiện, không có thanh văn thừa. Nhiều cõi toàn là Bồ Tát thì ngài đâu có thể thanh văn thừa. Ngài như thế không thể nói là Bồ Tát đạo là lấy ở cái tiểu thừa lên thêm cái kia vào. Là vì cái thanh văn thừa là giới của thế. Và Đức Phật tự chế trong cái cõi này, mà Đức Phật chế là tùy theo cái nhu cầu căn cơ của những cái chúng sanh ở cõi này. Và ngài chế dần dần khi nào con người nào lỗi thì thuộc về ngài chế cái giới đó.
Tôi không nghĩ vậy. Vì thưa cái Bồ Tát giới là...
Không, đấy là về thanh văn thừa.
Thanh văn thừa.
Bồ Tát đấy là có sẵn. Thì Đức Phật Thích Ca của mình ngày xưa trước mà là đi nghe kinh Phạm Vọng là ngày thì Lô Tát Ma. Rồi ngày lại về ngày lên cái chỗ cung trời Phạm Vọng Thiên ngày nói kinh này. Thì vì thế cái giới đó là cái giới nó trở về bản thân thông suốt cả cõi. Còn cái giới của Thanh Văn Thừa là giới riêng từ cõi một. Mà chư Phật Thế Tôn chế lần lượt theo những cái lỗi lầm của Thanh Văn Thừa.
Thưa cụ ạ, theo trên thực vi giải đáp về cái giới đó mà ngài Ubali đó là coi như là chủ trì cái giới mà cháu thấy trong một cái bài nào nói là có hai vị tăng phạm giới đó mà ngài Ubali đã nói là coi như thể là bất đi rồi, nhưng mà đến lúc ngài Duy Ma Cật lại bảo là có thể tha thứ được. Vậy thì như vậy thì ngài Ubali, nếu mình tin là ngài Ubali thì trường hợp đó làm sao mình tự dám nghĩ rằng mình có thể được tha thứ để mà mình yên tâm để tiếp tục tu hành.
Thế thì cái chỗ đó là cái ca và là ca đặc biệt nhất của cái giữa cái tiểu thừa với đại thừa. Thì ngài ở bên đây là gì? Là ngài chuyên môn về cái tạng của túc giới của thanh văn thừa, nhưng ngài không có đại thừa. Thì vì thế ngài trông coi về cái giới của trong tỳ kheo đó, thì thấy hai cái vị kia mà vào cái trọng giới đó, thì tôi nói cũng như tôi nói là bị tội ba la di, coi như cây đa la bị chặt đầu mất đi rồi để kết sau tu. Thì như thế là phải tận xuất. Nhưng ngài Du A Cật thì ngài dùng con mắt pháp nhãn của ngài cao hơn nhiều, cao hơn Quản Lý nhiều. Thì ngài trông rõ cái túc duyên những người kia. Ngài kiếp này thì phạm giới là thôi, nhiều kiếp còn tu quả thật của sát đạo rồi. Thì vì thế phải cho sám hối và phải thật là vui. Thì tức là nói muốn nói rõ cái tất cả cái sự khác biệt giữa cái mắt thiên nhãn ngài Du A Cật và cái pháp nhãn của ngài Du A Cật. Ngài trông hẳn vào cái tiềm thức của người kia biết rõ. Thế ngài Du A Cật thì ngài có thiên nhãn thôi, nhiều khi ngài không nhìn rõ cái thức ấm này kia, ngài chỉ nhìn có là ngài nhìn cái phường cái thọ thôi, không nhìn cái hành ấm và cái thức ấm này. Ngài Du A Cật thì ngài nhìn rõ được cái gì thế nên để không thì ngài Du A Cật là làm hư làm sai. Vì thế cái vấn đề trong đạo Phật là vấn đề ngũ nhãn quan trọng. Thành nhiều khi mình nói mình khuyên người khác tu thành cũng rất là khó, thì mình nói là mình nói mò, mình mắt thì như là anh mù mà, như anh mù rất anh sẩm đấy anh. Nhưng mà nói tất cả là vấn đề cái thiện trí của mình, có khi mình nói sai nhưng mà thiện trí.
Vậy thưa cụ, còn vấn đề giới thể trong mật tông thì thế nào? Ở bên mật tông thì theo bên tiểu thừa là đại thừa.
Đại thừa chứ. Tôi nói đây là cái mật tông, tức là cái cực quả của đại thừa. Ở trong đó toàn những phương tiện tối thắng để mà chiêu cảm thần lực đây. Cực quả của đại thừa. Kim cang thừa.
Thì con có đến chỗ mà ngài Đạt Lai Lạt Ma để mà thuyết pháp đó. Lúc mà giảng về 37 giới hạnh của Bồ Tát đó, để đằng sau ngài có treo một tấm mạng Đà La. Tấm mạng Đà La đó như bữa hổng cũng có trình bày với cụ, thì con bị sốc.
Sốc mạng.
Dạ.
Mà là lẽ đi.
Trên cái tấm mạng Đà La đó thì...
Vẽ thấy có cái ông thần này. Ông thần ôm cái bà nữ thần ấy. Cái đó cái ông thần ở trong mật tông gọi là Đức Phật. Heureka. Ôm cái bàn nữ thần kia, tức là bàn Dakini. Thì cái đó là cái sự giao hợp thần bí. Nhưng mình phải hiểu là ở bên cái người Tây Phạm, họ hay dùng cái biểu tượng như vậy. Mà em nói ở đâu cũng thế. Nhưng vậy mình phải hiểu cái này, bà nữ thần đó, bà Dakini, là tượng trên cái Bắc Nhãn. Cái nhà Erika kia, tượng trên Đại Bi. Tự lên cái chỗ cuối cùng là cái sự giao hợp thần bí truyền hiện giữa cái đại bi cái bát nhã, cái tượng trưng là cái âm dương như vậy, cũng là tượng trưng là cái chỗ mà cái sự giao hợp thần bí giữa mặt trăng mặt trời, nhất là giữa đại bi chứ không phải là cái sự giao hợp chỉ là cái tăng sắc âm. Thế mà bên mật tông như bây giờ ví dụ cái việc đọc những sách của ngài Đà Lạt Ma và thường thường chính ngài có nói đến cái gọi là những người đàn bà trong tâm tưởng của mình, Colonel Woman, tức là cái thứ Dakini. Thì cái đó nếu mà khi nào con lành thì bạn sẽ thoải mái, cái đó nó hơi sống sượng với các vị, nhưng chính cái đó mình cũng phải biết. Vì cái truyền thống và cái mật tông nó cũng nhiều cái nó ly kỳ, nó phát thôi từ mật tông tay trái mà. Nhiều mà còn muốn giữ, muốn níu lại cái vấn đề tham dục. Nhưng mà anh đừng nên có cái thế này, nếu anh sang Ấn Độ anh đi thăm cái museum như là cái museum ở Calcutta này, museum rất lớn, thì vào đó mình một cười nhất này. Ông Ấn Độ thì ông cứ có người ông khoe là cái đạo giáo của ông ghê lắm, cái này. Nhưng mà chính vào trong museum và chính do người Ấn như thế này, thì tất cả tượng đẹp đều là của mật tông của họ. Và người Ấn Độ giáo thì tượng thường lắm, xoàng lắm, cười. tất cả tượng mới đẹp, cái tượng nào thanh nào đẹp toàn là bậc tông tổ đạo, là bậc tông tổ đạo thì bạn mà còn nhiều những cái đó thì anh nhiều khi anh nói thì thấy anh bị sốc. Anh chưa tham đồ, anh chưa biết là những đời nữa đồ giáo còn mình làm còn khó chịu hơn nữa, nó chả thờ cái gì cả, nó chỉ thờ một cái lanh gan rất là quá thẳng, tức là tượng trưng cái dương căn và cái yêu ni và tượng trưng cái âm căn. Bên ngoài anh thần Shiva, thần Shakta, thần Tiên Kali, anh về cái vấn đề tượng hình tượng ở bên đó đồ giáo kém, không có gì cả. Nhưng mà sang đó thì người Ấn bây giờ có khi không nói tới nước chuyện đâu, thật quả kiểm tay tôi thấy là người Ấn họ hòa thực họ có một cái, họ thấy mấy 7-80 năm gần đây người Tây phương phục Phật giáo, tại vì thế họ muốn là đưa cái Phật giáo vào trong cái gia sản tinh thần của Ấn Độ, của Ấn Độ giáo. Nên nếu quý vị sang đấy thì quý vị thấy rằng ở những đền thờ của Phật giáo bên đó toàn bà la môn khai quản đấy. Rồi đến Bồ Đào Tràng này thì mình vào mình lễ Phật các thứ xong rồi mình ra thì lại có một cái miếu Ấn Độ giáo để ở ngoài. Nên mấy cái bà la môn Ấn Độ bảo là ông cúng ở đây, mình cúng ở đây, mình cúng ở đây. Nhưng mà hỏi thăm cái mấy ông bà la môn ấy, thì rồi hỏi về viết tích này Lạp Sọ, thì bảo không biết à, trong người dây. Thế là hỏi đến Đạo Phật thì bảo là người Ba La Môn bắt đầu trả lời đấy, bắt trả lời mà Đạo Phật tức là Đức Phật đó, là tức là cái hóa thân thứ 8 của thần Vishnu, của thần Ấn Độ. Bao giờ con anh tiên đây tức là hợp chất cái giáo lý của Phật vào trong kia. Thế thì ông Thiền Thanh có nói với tôi cái chuyện mà vì sao tôi mới hiểu là từ năm ông sang học với mình 11 năm, lúc nào cũng đọc vấn đề ấy cả. Vấn đề là kinh nào là kinh Phật nói và kinh nào cũng cần đọc rồi. Nghĩa là cái ý của họ là muốn gì, muốn công nhận cái Pali không thôi, còn cái đại thừa họ không muốn công nhận. Hôm nay ông Thiền Thanh phải làm một cái luật pháp này đó, kinh nào là Phật nói, kinh nào cũng mà luôn luôn người ta muốn trả lại vấn đề đó, cứ như muốn là khước từ cái đại thừa. Là vì sao? Cũng một phần là vì thế này, ngày xưa mấy ông tu sĩ Bà La Môn, Bà La Môn thì bây giờ cái phái mà họ ghi gớm là phái Sankara, phái là phái Vedanta, ông Sankara làm thế kỷ thứ 9. Thì sau khi ông Sankara làm cái phái đó xong rồi thì Ấn Độ giáo trở về Ấn Độ giáo ấy, về Ấn Độ sao đọc được cả cái lúc bây giờ. Thế từ đó trở đi thì những kinh Phật, những thời chính phủ Nehru các thứ nó cứ đè xong rồi cũng lấy hết cả. Thế về sau dần dần chính phủ Ấn Độ mới thấy rằng những cái kinh đó bây giờ nó có tiếng vang ở ngoài, thì lúc bây giờ Ấn Độ mới nghĩ là mình phải góp lại những kinh này, những kinh vào trong đại thừa. Thì kinh họ mất rồi, vì tụi ngoài cũng lấy từ Tàu, từ Nhật, từ Anh Lê, không lấy ăn. Thế là phải thình những kinh, thình những kinh của Tàu về, nó dịch lại trong tiếng sân sĩ, lóng quăng lên. Thế mà luôn luôn để nó làm muốn, nó đặt vấn đề là đi với các học giả, nói là Đức Phật chỉ nói kinh Nguyên Thủy, kinh Pali rồi, không có nói đại thừa.
Như Đức Phật hồi nãy cụ có đặt vấn đề là tưởng với hành á, nhưng ở đây thì cụ cũng vui lòng nói rõ về sự và lý của tưởng với hành như thế nào.
Chắc là đặt năm ấm đấy.
Dạ có.
Anh nghe các bạn cái
lại. Dạ có. Nhưng mà trên cái thực tế đó thì cái tưởng với hành á, nó khó mà có thể phân biệt rõ ràng về tưởng với hành.
Vậy là cái tâm tưởng của anh. Ví dụ mình khởi lên cái tâm tưởng nào thì cái đó thuộc về tưởng. Và cái hành cũng như trong văn nghiêm mình đọc kỹ, hành tức là cái sức của hành nghiệp nó phổi lên phổi. Ví dụ tôi vẫn nói như mà có biết cái vẽ hỏi đầu rồi là cái hành ấm lên thì cần nhiều lên bằng cái lối touch cả, nó lên cái lối từ chân công đột khởi, từ cái sức đó cũng đột khởi.
Cũng muốn nói là niệm niệm liên tục đó là hành,
và
niệm niệm liên tục đó là hành. Giải thích như vậy thì tưởng với hành nó là gần giống với nhau.
Vâng. Cái gì? Thì tôi nói này, cái hành ấm này là cái sức phụt thôi, những hành nghiệp này, tăng trùng tự vệ. Nó phụt ở đây, nó phát xuống. Nó lên những cái bình dầu, tưởng ấm cái lúc bây giờ mới đi ngang này. Lúc bây giờ nó mới trải thành không gian, thời gian nhiều hơn. Còn dưới là nó phát xuống. Vì thế Đức Phật nói là niệm, niệm, sanh diệt.
Hành thì nó vi diệu hơn là tưởng.
Nó vi diệu hơn nhiều. Vì chính nó sinh như cái tưởng. Cái hành nó không những sinh như cái tưởng, nó sinh như là thọ. Nhưng người ta phát ra. Thì cái đó là cái hành ấm. Hành nghiệp. Anh đọc cái phần Đăng Nghiêm cho phần mắt cái gì đó. Cái Phật tả cái hành ấm thế nào. Và cái sức ấm thế nào. Phật tả cái tầng ấm thế nào.
Cái thức, cái sắc, cái thọ thì mình có thể được. Còn cái hành với cái tưởng á, thường thường nó confuse. Làm cho nhiều.
Vâng. Tại vì tất cả những cái không quy cả. Tại vì nó đều là sức biến thẳng mà.
Dạ đúng. À.
Thế ở cái thức ấm sơ năng biến đó, thì cái pháp của nó hết sức là vi thế. Nên là hành ấm thì cái pháp nó thô lên chút nhưng mà nó vẫn phụt ghê lắm. Thế thì lúc bây giờ tôi vẫn nói là ở chỗ đó là cái pháp mà cái vấn đề mà không không cái vòng thật không thời gian nó chưa nở nhiều lắm, nó chưa nở mấy, nên cái tường nó mới nở nhiều, có việc nó đi ngang. Cái kia là nó đi cái lối gạch đi ngang, đột khởi.
Ủa thế, lỗi thì cũng đọc ở đâu, nó cũng biết cái dụ mà nó phát vậy.
Thì sao bắn nghiệp.
Rồi, cái này lúc bây giờ con mới hiểu. Ở trong cái quyển Lăng Nghiêm Hành Nhiệt một cụ gì đó cũng có nói rằng là Đức Di Lặc nói rằng là trong một đời chỉ đó có 32.000 ức niệm.
Đúng rồi.
Và nếu mà nó bớt đi một ức niệm nào đó thì có thể hẹn được một ngày thanh tịnh. Thế thì con đọc cái câu của con cũng một mình con quá nhỏ, nói chắc gì thế này. Thế gần đây thì nó cũng con mới dùng chú. Chú nó con thâu điện khắp cả lại. Chú bây giờ con pha gian là nó phụt kìa. Phụt công. Nó phụt lên. Đang tụng với chú nó liên tục này này. Tuy nhiên là cái tư tưởng quái dị nào đâu nó phun lên cái tâm đất luôn. Tôi quên hết không cần biết là cái quạng nào của chú rất ngắn, cũng có chút xíu thôi. Mà tôi càng thâu lưỡng vào trong sâu thì nó lại càng quái dị. Thế nên tôi mới bảo quái lạ nó là cái gì. Bắt đầu tôi có đọc cái này cái mà quá. Nhưng sao tự nhiên nó cắt đứt mình ra. Thế về sau thì con mới phát giác được là nó là một cái lối phục kìa. Tự nhiên ở đâu nó vọt lên một cái. Thế là con mất tiêu luôn cái dòng mà con đang tụng. Tức là trong cái chảy dài ngang của tụi mình nói đó. Cái chảy ngấm của con thì cái kia nó phục văng lên cái là tiêu luôn cái chiều ngang. Mà nó lại đào hạ là cái chiều dài.
Thôi tôi không thấy như anh ra tôi đọc trong Lăng Nghiêm. Như lớp giá má mà.
Kỳ
lắm nó lạ. Kỳ giá má.
Nó lạ
một cái mũi cháu anh.
Anh Phật nói nhiều câu mình thấy kỳ cục.
Có thể mới là người nhà có phải suy đoán. Anh tôi vẫn nói là nó có mấy cái thứ chuyển động. Cái chỗ đó là chỗ phụt. Lên nó mới nó chạy dài sang răng khen nó thành không thể làm chuyển động. Nó mắt về ngang mình nhìn. Cái kia là nó đột khởi chân cấp. Mà từ cái không hư đó thì chỗ nào đột cụ, chỗ nào đầy đủ. Bây giờ ví dụ mình cao mình có thể lấy ngay trong hư không người ta vô lượng. Thì hôm nay chúng mình đọc cái bài kệ này để cho nó kết thúc phẩm này xong lần sau mình sang cái phẩm kia rồi dần dần đến cái phẩm dưới. Nhưng mà trong cái phẩm này thì ngài cũng nói cũng như là những bài kệ khác trời khách có mấy điểm nhưng hôm nay mình muốn trở lại cái điểm này là mình nói phải không thể đạt được. Thì quý vị thấy rằng cái này ngài Bảo Hiền nói một cái câu kệ mình thấy rõ là ngài nói về thời gian công. Đúng theo như thuyết khoa học bây giờ. Đấy, thì nào còn lướt qua những cái bài kệ này. Đến những cái điểm nào quan trọng thì mình dừng lại. cầm phôi lại thứ 36. Bây giờ Phổ Hiện Đại Bồ Tát có thần lực của Phật, do sức thiện căn của mình quan sát mười phương đến cả pháp giới, muốn khai thị Bồ Tát hạnh, tuyên thuyết Bồ Đề giới của Như Lai, nên nói kể rằng: Phật tử phải hoan hỷ, bỏ lìa những chướng cái, nhất tâm cung kính nghe hạnh nguyện của Bồ Tát. Thọ xưa chư Bồ Tát tối thắng nhân sư tử, chư Bồ Tát là tối thắng nhân sư tử, tâm hạnh quân sư tử cho mọi người. Như kia đã tu hành, tôi sẽ tuần tự nói, cũng nói những kiếp số thế giới và các nghiệp, và đến đấng vô đẳng ở đó mà xuất thế. Quá khứ Phật như vậy đại nguyện mà xuất thế, thế nào vì chúng sanh diệt trừ những khổ não, khổ não tất cả luận sư tử, luận sư tử vẫn phải Bồ Tát là luận sư tử. Tiếp nói tu đã mạng được Phật bình đẳng pháp cảnh giới nhất thiết chi, thấy ở đời quá khứ tất cả nhân sư tử phóng lưới giải quang minh chiếu khắp mười phương cõi. Đại khái đó là như vậy, đó là nói phóng quang minh, nói quy tâm thể hiện các nó chắn chắn Phật. Nhưng đây là khi nói cái đoạn nói về không gian. Ở trong một vi trần đều thấy các thế giới, chúng sanh nếu ai nghe mê loạn tâm nghĩ khổ, tâm nghi khổ. Như ở một vi trần, tất cả trần cũng vậy, thế giới đều vào trong bất cứ gì như vậy. Hôm nay nói là trong một vi trần cũng bắt nói là thấy rất nhiều thế giới. Thế mà chúng sanh nếu người nào nghe tâm có thể nghi khổ là được. Mình nói khơi khơi, nói trong một vi trần có vô lượng khỏi vô lượng như vậy. Mà tiếp theo hoan nghiêm chỉ nói như thế thôi, không gì khác. Thế giới chẳng là một, lại cũng không tạm loạn. Thế giới có nửa út, hoặc cao hoặc lại thấp, đều là chúng sanh tưởng. Thì những cái đoạn ở trên kia tôi đã nói nhiều về những đoạn khác, nhưng hôm nay tôi muốn nhắc lại cái đoạn tôi tổng kết một chút về không gian. Vì về không gian để làm sao mà có thể giảng được cái chuyện mà trong vi trần cũng có được khỏi, làm sao giảng được? Mình có thể nói một vài ý kiến để nó mở ra một vài cái mường tượng của mình. Thế cái này là những cảnh giới trong định lớn mình mới thấy không có cách gì nói. Nói với nhau cũng là chỉ cần cố gắng mình nói một vài ý để mình nghĩ là cái đó có thể được thôi, thì không có cách hiện tại. Thì tôi vẫn nói là cái vấn đề không gian là một cái vòng tưởng lớn của chúng sanh. Cái không gian mình tưởng mình trông nó bao la bát ngát thành chính là một vòng tưởng lớn của mình. Mà những cái chúng sanh khác mà sở dĩ nó, mình có thể ý niệm về cái đó là mình nghĩ là cái chúng sanh khác nó quanh cái không gian khác của nó, không phải là không gian. Như bây giờ khoa học nói rằng ở trong mỗi một vi trần, trong mỗi cái hệ thống có cái không gian của nó và cái thời gian của nó. Ví dụ tôi thường thường tôi hay cứ so sánh mình với loài súc sanh, loài côn trùng nhỏ, thấy là cái không gian của mình, không gian của nó. Tôi vẫn nói trong không gian con giun nó khác, con giun này con nó sống ở trong cái lòng đất, nó ít khi nó sòi lại nhìn cái mặt trời. Nhưng nó sống thì thường thường nó chỉ sử dụng cái gì, nó dùng cái xúc giác của nó. Mà thôi nhiều khi nó không có mắt, cần nhiều là xúc giác hết cả. Thì một con vật, một sinh vật mà cái nghiệp nó chiêu cảm thành thân hình thế đó, chỉ dùng vào xúc giác, không có nhãn, không có nhĩ, không có tỷ, không có thiệt may là nó có tí thiệt, thiệt giác. Thì vì thế không gian nó bắt buộc là cái lù mù là nó hạ đạt, có khi chỉ có 2 triệu. Thế dần dần lên những con chim, con chó, con ngựa lên đến người không gian khác. Thế càng lên cao bao nhiêu là nhất là lên đến thần linh thì không gian mới là nó. Thế đến người thì không gian mình có vẻ nó mênh mang, 3 triệu. Thì tôi nghĩ lên thần linh có thể, có thể cái không gian nó có những chiều khác. Thế thì nói vấn đề to nhỏ này, tôi chỉ có thể nói như thế này, vì có thể thấy là nó có lý và không cách nào khác. Thì chính trong một kinh Hoa Nghiêm mà không có Đức Phật dạy, phải có vào khoảng trật địa. Thì trật địa tức là ngày Kim Cang Tràng nói kể. Còn trật địa là chỗ đệ thất địa, ngày Kim Cang Tràng nói mấy câu kể tôi thích lắm, và tôi nhớ mãi. Ngài nói rằng trong cõi có các loại thân chúng sanh, trong thân lại có các loại cõi, trời người các loài đều riêng khác, Phật đều biết mà đều mà Phật đều biết mà mang dạng nó. Tức Ngài biết tất cả những cái trong cõi trong thân, thì Ngài vì lòng từ bi Ngài mách mình kịp để bảo mình kịp. Trong cõi có các loại thân chúng sanh, trong thân các loại loài, trời người các loài đều duyên khác, Phật đều biết rồi mang giảng dạy. Cõi lớn, quý vị nhớ hai câu này, cõi lớn tùy niệm biến thành nhỏ, cõi nhỏ tùy niệm biến thành lớn. Đó gọi là thần thông vô lượng của Bồ Tát Đại Thánh. Đây tôi ý cứ là hai câu này. Trong kinh nói rõ là cõi lớn tùy niệm mới thành nhỏ, mà cõi nhỏ tùy niệm mới thành lớn. Cái này giờ này là còn thập địa, có địa thứ bảy. Okay. Thì như thế, mà trong kinh nói rõ là cái vấn đề không gian lớn với nhỏ không có gì nhận được, mà ta là động tùy theo nghiệp lực người đứng nhìn, tùy theo nhãn lực, cái nghiệp lực và cái đạo lực của người đứng nhìn là chiêu cảm. Thì vì thế tôi mới từng nói quý vị là cái vấn đề ngũ nhãn. Ngũ nhãn là với cái mắt thịt của mình thì mình trông rõ rệt cái núi cái lớn, cái vùng trời cái lớn, và đồng thời cái vi trần rất nhỏ, mình ở giữa. Và mình thấy giữa cái khoảng cách giữa hai cực độ, cái vô cùng lớn và cái vô cùng nhỏ, mình thấy khoảng cách nhất định và xa vời cái vô cùng mênh mang. Thế thì sở dĩ mình có cái tâm phân biệt và chấp trước cái vọng tưởng ấy là vì sao? Vì từ nhiều kiếp cứ nghĩ cái từ rất nhiều kiếp từ vô thủy mình cứ nghĩ rằng cái núi cái thật lớn, mình ở giữa, hay con côn trùng cái vi trần sống nhỏ. Đấy là do cái tập ý chất chất phân biệt mình này. Cái kỳ thực cái lớn kia và cái nhỏ này không có điều nhất định. Thì Đạo Phật nói tất cả pháp không có điều nhất định cả. Tùy theo nghiệp lực, đạo lực và nhãn lực mình chưa cả. Thế thì cái nhục trán của mình như thế, mình vướng phải hai cái cực độ, mình cho là không có cách gì dung hòa, không có cách gì mà tiêu dung vào nhau được cả. Nhưng khi nào quý vị tu hoặc định mà lâu lên có cái thiên nhãn, thì quý vị thấy rằng lúc bây giờ cái dùng cái thiên nhãn nhìn cái núi thì nó thấy không to mấy, mà nhìn cái vi trần mình trông nó được thấy nó không nhỏ mấy. Thì tức là lúc bây giờ hai cái khoảng cách giữa hai cực độ nó thu dần lại nhau rồi. Thế khi nào quý vị lên cho khỏe nhãn thì quý vị thấy rằng cả cái núi cái bãi cực lớn và cực nhỏ đều trôi tiêu dung vào cái biển quang minh và cái biển không ai. Thế khi nào quý vị lên pháp nhãn thì lúc này nở ra, tại nở cho quý vị, lúc bây giờ quý vị, vì Bồ Tát có pháp nhãn thì có thể tùy thân mình. Khi nào muốn nhìn cái núi cái là người thần cao lớn, mình muốn nhìn là nhỏ rồi. Vì khởi tâm pháp nhãn, mình thấy nhỏ cái núi tự nhiên nhỏ của mình này. Thế khi nào mình nhìn cái vi trần mình muốn cho nó to ra, thì mình khởi cái tâm đại vi tự nhiên vi trần to ra. Đấy là những lời tôi nghĩ về ngũ nhãn. Vì nó lên đất Đức Phật, phần nhã là cái gì? Phần nhã là trong cái rất to và cái rất nhỏ, trong cái rất xa và cái rất gần, trong cái hoa tạng thế giới thì mình thu nhỏ thành cái bằng thành cái bông hoa này trong bàn tay, mà trong cái vi trần mình dùng tâm đại bi có thể làm lớn này, trong đó có vô lượng cõi, vô lượng cái kiểu vật để không gian tôi nghĩ là được. Mà cái đó trong kinh tôi thấy là lối nghĩ như vậy không có, không có đi ngược với lời kinh. Và chính là cái trong vũ nhạc thì vô nhãn thì ít gì biết rõ. Nhưng ví dụ quý vị giờ cuốn ông Thích Huệ Hưng, ông chú thích ở sau cuốn Chú Mang Tật, ông nói là mắt tật lạ. Ông chú thích các ông lấy trong cuốn một từ điển ra, mắt tật lạ trong cái đất xa như cái đất gần. Ông nói chứ nhưng chỉ cần mắt tật là theo ý tôi nghĩ là phải triển khai hết. Mắt tật trong cái độ mà có thể làm biến hiện từ từng độ này sang từ độ kia. Nếu tôi nghĩ như thế là một, nếu tôi thấy bây giờ chỉ những khoa học đi tới chỗ gần gần, nói là bây giờ khoa học Nhật có đây không gian được thời Einstein. Vì trước kia thời ông Newton thì họ đều công nhận rằng 7-80 năm về trước, 80-90 năm về trước. Thì ông Newton bắt đầu trước kia là khoa học công nhận là cái thời gian hay không gian nó là cái gì tuyệt đối, nó là cái thực thể tuyệt đối ở ngoài. Nhưng ông Einstein thì ông thay đổi khác thì không gian thì đang tương đối, nhưng ông phải chứng minh một cách những thay đổi rất nhỏ. Rồi ông bảo là ví dụ bây giờ mình ở trái đất này, mình đi cái phi thuyền nó bay trở nên nhanh nhanh hơn, nó bay độ 30.000 dặm là giờ thì người chỉ có thể làm những cái tốc độ như thế, không thể làm tốc độ hơn, không bao giờ thể bằng tốc độ ánh sáng. Thế giờ ông nói rằng nếu để cho được một số người, vài ba người lên trên cái phi thuyền đi vòng quanh trong không gian lơ lửng đi độ 5 năm để trở về, thì những người đó đi cái phi thuyền đi nhanh như thế đó, thì khi trở về thì thấy những người đó ít già hơn những người ở nhà. Phải thì nói nó quá. Nhưng ông không hiểu là cái thay đổi tốc độ là phải thay đổi tốc độ của tâm thức, thay đổi tốc độ của thân căn không quan trọng. Thì mình không thay được. Thế dần dần bây giờ khoa học đã đi qua lên đây xem rồi. Phải nói là bây giờ là trong mỗi một cái không những là tương đối, mà trong mỗi cái hệ thống chuyển động, mỗi hệ thống tiêu chuẩn, mỗi một cái hành tinh, mỗi cái cõi giống như cái nhà, rồi mỗi cái vi trần đều có cái hệ thống, đều có một cái không gian, một cái thời gian của nó. Tinh vậy. Thông tin như Đức Phật nói đã lâu lắm. Thế đấy là những cái điều tôi muốn nói quý vị. Quý vị nên nhớ và suy nghĩ về cái đó, về không gian. Đây thì đọc cái đoạn nữa, một đoạn về thời gian, quý vị thấy. Mà chỉ ngài chỉ bỏ lên được mấy câu ở cái cuối kệ này. Tại vì sao mình phải suy nghĩ, mình nghĩ anh chứ không biết là có đúng không, nhưng tôi nghĩ là đúng. Đây là cái cuối kệ này nói về thời gian. Sức phổ hiền vô lượng đều biết tất cả kia, tất cả cảnh giới nhãn đại trí đều hay nhập. Các thế gian như vậy đều hay phân biệt biết, mà tu tất cả cũng lại không có chuyện. Những cái là chuyện mình có nói hoài rồi, nó dễ hiểu hay là tạm hiểu được như thế. Phật thuyết, chúng sanh thuyết, nhẫn đến quốc độ thuyết, tam thế thuyết như vậy đều rõ biết tất cả. Thì chỗ này là ngài nói về làm vị lai. Quý vị nghe kỹ, vị lai trong quá khứ, hiện tại trong vị lai. Vị lai ở trong quá khứ mà hiện tại này ở trong vị lai. Tam thế lẫn thấy nhau, mỗi mỗi đều rõ ràng, ba đời mà vẫn trông thấy nhau. Như vậy vô lượng thứ khai ngộ các thế gian, nhất thiết trí phương tiện, biên thế bất khả tạng. Đây đọc lại quý vị nghe mấy câu này nói chung kỳ dị thật, chứ nói sơ sơ chứ. Vị lai trong quá khứ, quý vị là nghĩ cái vị lai trong quá khứ không bao giờ nghĩ đấy cả. Vị lai trong quá khứ mà hiện tại này, bây giờ này, ở trong cái vị lai kia, hiện tại trong vị lai, tam thế lẫn thấy nhau. Chúng mình cái gì về quá khứ không nhìn thấy nữa, ngài nói là tam thế vẫn lẫn thấy nhau. đứng trong quá khứ vẫn nhìn thấy cái vị lai, đứng trong vị lai vẫn nhìn thấy hiện tại vẫn nhìn thấy kia, tam thế lẫn thế nhau mỗi mỗi đều rõ ràng. Như vậy vô lượng thứ khai ngộ các thế gian nhất thiết trí phương tiện biên thế bất khả năng. Biên thế bất khả năng là biên thế, tức là cái danh giới. Nhà vẫn nói là cái danh giới với cái quá khứ, cái hiện tại, cái vị lai, cái đó bất khả năng, tức là không thể nắm được, không có danh giới mà thể nắm được. Những cái nó từ liền thế, nó từ liền nhá, nó liên 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 lý với nhau, nó cách gì đó. Để nghe những câu kể được nghe đúng. Mà tôi nghĩ mình cứ suy nghĩ nhiều về câu kể này thì mình cũng được cái gọi là cái gì, cái gọi là tương ương, cái đạo cũng được.
Đạo giới.
Ủa thế trong cái câu là sao mà cô lại suy nghĩ là nó là thời gian tạm?
Dần dần đi. Anh không thấy nó cao à? Vì lai trong quá khứ, quá khứ nó bị lai mà. Thế nhưng vì lai đằng này không à? Thấy không? Thì nó phải đi cong lại, cái đấy là ngày gì? Cái thằng này á? Cái thằng nó đi tuốt rồi thì nó còn cái này. Em nói là cái vì lai này, cái chưa tới của mình, nhớ cái chuyện chết của mình à? Nó ở trong cái quá khứ của mình.
Thì nó là một cái ví dụ như đây là cái trái thì mai kia nó chín thì nó là trong cái vị lai, nó là cái hiện tại, tức là con đồng trong cái vị lai nó sẽ đi tới cái vị lai các bạn, có thể là diễn được lại, nhưng mà cũng bỏ căn cứ đó mà cũng nói là không. Con hồi con đọc là không về không gian á, nó nói là S quá trực quốc B đó. Mà con đang bực mình rồi, nó bực không gian thì mà lại cong, nên là cuộc đời nó thời gian cong cũng chết rồi.
Mà rồi thì cái gì động cong là vì sao? Là vì cái dòng tâm thức mình nó cong. Thì đấy, con vẫn nói là cái dòng tâm thức mình nó không bao giờ đi được thẳng. Lúc đầu là cái biển quang minh đấy, cái biển trong vòng tưởng vòng tình đấy, mà đi vòng cho nó phải. Cái thời gian tức là gì? Cái dòng chảy của tâm thức của mình, cái không gian tức là cái nào ở đâu của tâm thức đó. Mà chính cái dòng chảy của tâm thức nó đi cong, thời gian nó phải cong. Anh suy nghĩ nào? Thế mà bây giờ vào lấy cái chỗ là nó bảo là thời gian nó có thể có hai chiều, đi thế này nó đi thế này, nó có thể đi được ngoài. Đó là cái đây có tách của học ấy, nghĩa là học cũng dự đoán nó thôi, nhưng đây thì tôi thấy bởi vì từ xưa đến giờ đó, chúng mình đi theo cái dòng nghiệp lực của mình, vô lượng kiếp bây giờ chúng mình đi theo cái dòng nghiệp lực, mà dòng nghiệp lực của nó từ vô lượng kiếp chạy cái gì, nó chỉ chạy theo vòng thì chạy theo một chiều, thì cái chiều đó cho tới đáng như thế này. Chứ mình không bao giờ mình nghĩ là nó có thể chạy hai chiều cả. Anh thường nghĩ là nó không phải là anh chạy một chiều mà. Lúc nào anh chạy một chiều vào đây. Thường thường những người nào mình yêu là mình cứ yêu, yêu vợ, yêu con, yêu chồng, các thứ. Rồi mình ghét người nào mình cứ ghét, mình cứ chạy một chiều thôi. Không bao giờ mình nghĩ là mình có thể yêu người mình ghét kia, và đồng thời mình ghét người mình yêu mà. Như thế không? Không phải là tâm thức mình chạy một chiều mà.
Tu đại bi bát nhã thì mình có thể đổi.
Vậy thì cần chuyển sang một cái bài. Chuyển sang.
Nó ghét là ghét, yêu là yêu. Là sao nó đấy?
Đấy vì thế mình tuân theo nghiệp lực mà.
Nó ghét hóa là yêu đấy. Bắt đầu những cái câu kia tôi tưởng tôi tạm giải, bắt đầu tôi lại
vì cái tạm giải. Thế chính là mình phải cái chuyển sang. Cái gì mình thực sự mình theo nghiệp lực mình ghét đó, thì bây giờ mình tập cái yêu cái đó, nó chuyển ra thì cái dòng nghiệp nó chảy khác, thì thời gian chảy có thể khác.
Thưa cụ ạ, thưa cụ, cháu thấy dường như cái chỗ này nói đến nó có vẻ như là khi nói về cái pháp thân thường trụ đó, không có khứ, không có lai đó, vô khứ vô lai đó. tức là lúc nào nó cũng thường trụ thì cứ thế nó cũng hiện tại cái quá khứ nó nhập một cái cụ có phải thế không ạ? Không có quá khứ hiện tại bị lai cho nên mới nói như lai đấy phải không ạ?
Vâng, đúng rồi. Thì, và bạn nói về cái pháp thân thần trụ thì lúc đây tôi muốn cái này, cái pháp thân thần trụ đó là một cái gọi là cái bình diện tuyệt đối, tất cả cái này gọi là những cái gì mà nó nhị biên và cái bình diện trục đấy là mình xóa hết. Thế nhưng bây giờ mình nói là mình phải đi từ 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 cái bình diện trục đấy lên cái bình diện pháp thân đó, mà mình đi vào chỗ đó ngũ nhạc thì nó mới có cái rotation bước đi. Thế bây giờ mình nói ngay một cái pháp thân ngay thì mình xóa tất cả cái này, tất cả cái này vô nghĩa. Nhưng mình vẫn không có thể là đưa cái tâm thức mình lên, là mình trèo từ chỗ này lên chỗ kia. Thế thì đây tôi vẫn dựa vào khoa học để nói về cái đường cong. Thì từ xưa là cái thầy Newton lúc đầu là cái khoa học bắt đầu thì cái lịch trình nhận thức không thế. Lúc đầu nó tưởng là có cái đường thẳng, nơi đường thẳng là tuyệt đối. Nó nghĩ cái đường từ đây đến đây là cái đường thẳng. Thế nó lại đưa ra một cái theorem nữa. Nó cho là hai cái đường song ngành nhau, không phải là gặp nhau. Có vào, mấy cái việc đưa học như thế. Thế nên lúc thời Einstein, lúc bây giờ khoa học lại bước lên một lần nữa. Lúc bây giờ Einstein đi vào cái gọi là cái thực hiện, đi vào cái không gian vô tận và thực nghiệm rồi thì thấy này, cái không gian thật cho mình tưởng là đi út này không phải, là vì chính cái không gian mình trông cái tập đoàn cái ánh sáng, thế mà cái ánh sáng nó đi cong nào, thế rồi bây giờ mình kéo cái đường thẳng thật thẳng lên, thẳng tít mù sắt mãi, đi thật thẳng mãi nơi thì người ta thành công. Bây giờ quý vị thấy quý vị đọc những cái phi thuyền của Mỹ nó đi sang hải tinh vương với Neptune. Có người đi Chicago sang chơi với tôi. Thì người đó đi dần dần đến với tôi. Rồi sau người ta chơi năm một hai hôm sau bỏ đi. Thì họ đi khuất ra chỗ kia tôi không chống được bạn được. Thì tôi cho là chuyện quá khứ. Quý vị thấy tất cả là vấn đề trên, đấy là nhãn lực. Khi nào bị nhãn lực quý vị mở ra thì lúc bây giờ cái vấn đề quá khứ hiện tại vì đang khác nhau. Thế rồi thì tôi vẫn nói với quý vị là Đức Phật thì ngài có năm nhãn, ngài nhìn đủ các thứ. Vì trong kinh nói rõ là một cái vị mà chỉ có đến huệ nào thôi biết được nhìn thấy tám bản kiếp trước, mà Đức Phật thì nhìn thấy vô lần kiếp. Vì thế cái ba lời của mình trông thấy nó khuất đi, ngài trông thấy rõ cho mất. Thì tôi vẫn nói là bây giờ cái pháp giới như thế, cái quả cầu tròn này có cái điểm không hư ở giữa đâu, một cái điểm không hư, mà điểm không hư đây chỗ nào cũng có cả. Điểm không hư ở ngay đây có, mình cũng đứng ở trong điểm không hư đó nhưng mình không biết, tức là vấn đề bình diện trong cái này nó có điểm không hư của nó, nhưng mà chúng mình đứng ở cái bình diện thô cảnh mà những người vào đây đứng ở cái điểm, cái điểm cao ở trong điểm không hư đó. Thì cũng như trái bóng, mình đứng bên cạnh này thì mình thấy là cái điểm xảy ra đi tuột, nó đi mình cho là mất hút, chứ không phải là mình nhìn thấy nó. Ví dụ cái người đó mình gặp cách đây độ 10 năm thì không gặp được, chết thì đâu không biết. Mình nghĩ là cái đó là quá khứ, mình không bao giờ mình gặp lại nữa. Nhưng mà những người có thiên nhãn là chọn đấy, cái người kia vẫn là kia, vẫn làm bây giờ làm cái gì đó. Và bây giờ vẫn làm cái gì, về sau làm cái gì đó. Cái Đức Phật thì ngài đứng ở cái chỗ cái điểm trung tâm, thì trung tâm không phải cái điểm không hư, là cái điểm không hư đấy, mà đồng thời là cái điểm ở cái bình điểm sâu nhất, cực thấp hơn nữa. Thì vì thế ngài những cái gì mình trông cũng đi hút, đi đường thẳng đi hút, thì ngài trông rõ một mọt được chứ. Thế ngài trông mà kỹ hơn là giảng dài theo thì thấy là cái quá khứ nó không phải đi hút, nó không đi đường thẳng, nó đi đường vòng. Cái đường vòng nó trở lại đến một chỗ cực độ nên nó chuyển thành cái vị lai. Nhưng mà chuyển đến cái vị lai ở trên cái bình diện cao hơn nữa, vì thế nó quả báo. Vì tôi nghĩ là nếu mà quá khứ nó không trở lại thì làm sao quả báo được. Và bạn nên nghĩ là
tạo cái thực cụ, tại vì đấy là hai cái vấn đề khác nhau. Và ví dụ như pháp thân vũ trụ là nói về cái không còn hành nghiệp nữa, tức là chấm dứt hết tất cả rồi, tất cả đi ra ngoài. Và nếu mà còn trôi nổi trong cái vòng lục đạo, tất nhiên là còn làm và nó có quá khứ, có vị lai. Nhưng mà nếu mà đã đi vào chỗ, đã đi ra khỏi lục đạo thì nó hết quá khứ, vị lai. Có phải thế không? Bởi vì nếu mà còn ở trong đó còn hành, còn làm thì mới có sinh, có diệt. Nhưng mà khi hết sinh diệt rồi thì chừng đó nó không còn nằm ở trong cái sự có và nó mất. Đã làm và sẽ phải gặp nữa, nó chấm dứt luôn. Các bạn ạ, cũng giống như là Đức Phật nói là từ hết rồi tắt. Thì khi đó chỉ có một pháp thân thôi. Các bạn ạ.
Thì tôi đang nói là nếu bà cứ đứng trên cái bưu diện thì việc pháp thân đó thì tất cả chuyện gì viên đều bỏ hết. Nhưng bây giờ mình muốn đưa cái tâm thức từ cái bình diện tục đế này đi dần dần từng bước đến cái kia.
Dạ vâng,
thưa khó là cái đó.
Dạ, dạ đúng ạ. Thưa cháu, thưa cụ ở cái chỗ là cái bài kệ này có phải nói về như vậy, là cái bài kệ này nói về cái pháp thân thường trụ rồi chứ không, nó còn nói vào cái thời gian mà còn đương là hành nghiệp, rồi còn đương là ở trên cái vọng tưởng hay là những các vọng nghiệp.
Mà nó có thể đúng như tôi thì tôi nghĩ hơi khác. Tôi nghĩ bài kệ là không nói thẳng cái pháp thân, mà nói cái nhìn của Bồ Tát lớn, cái nhìn của cái người có Phật nhãn, có pháp thân lớn. Thì ta nhìn thấy cái này, không phải nhìn cho mình thì mình thấy quá khứ đi mất hút rồi. Cái địa vị này thấy là cái quá khứ đi vòng lại trở thành tương lai và trên nhà hiện trên. Nên vì thế thầy Đức Phật ngài thấy tất cả những chuyện quá khứ tương lai. Thì tôi vẫn hay ý cứ vào cái vấn đề ngũ nhạc, mà đồng thời ý cứ vào một vài những phát triển mới của họ. Thì mình suy diễn ra một cái gì là có cái lý thôi, có cái lý mình tin là mình thấy cái đó có thể đúng. Tức là cái chuyện là chuyện mà có thể mình chứng minh là một cái một là hai, không có cách gì chứng minh. Thế vì thế khi nào quý vị đọc cái phẩm nhập pháp giới, quý vị tới cái chỗ ngài Di Lặc, thì ngài Di Lặc mới cho ngài hiện tại là trong cái điều trang nghiêm lâu cát thấy tất cả chuyện quá khứ vị lai. Thế về sau ngài hiện tại nó xuất ra muộn, ngài Di Lặc nó xuất ra muộn. Ngài Di Lặc hỏi trước cái gì, cái tam muội này gọi là gì, thì ngài Di Lặc nói là đây là cái tam muội là trí tuệ ba đời, nhớ ba đời chẳng quên mất cái gì, phải khái hay không, tức là ba đời nó như trước mắt này mà không nhận được dài một mảnh. Thì ví dụ như ngài cái ngài sẽ lệnh mình cái ngài a la hán thôi, mà các ngài có thể nhìn quá khứ tám vạn kiếp với thiên nhãn này, quá khứ tám vạn. Cái hà hố là cái mắt lớn này, và cái huệ nhãn nó pháp nhãn có nhận phải kiếm. Cái ngày thanh văn từ từ thì nhìn được tám vạn kiếp và vị lai nhìn cái độ vài kiếp. Không biết đâu. Đức Phật. Mình luôn luôn muốn căn cứ vào cái nhũ nhãn thì nói mình dễ hiểu hơn. Cái lý. Thì tới đây mà sớm lắm, mà có muốn ngừng lại. Thì quý vị có cái gì muốn hỏi không? Nói cái này nghe hay đạt à? Là vì là những cái phẩm sau đó là phẩm Như Lai xuất hiện, cái phẩm mà Ly Thế Gian, nhất là phẩm Như Lai xuất hiện là phản rồi sau phần đạt hoài quả. Rồi sau đó thì mình sẽ đi vào cái phẩm. Tôi nghĩ là về kinh khi nào mình có được cái niềm tin mà hơi dài một chút trần mất thịt. Cái đó tôi chưa định ra, vì cái đó tôi nghĩ nó không khó lắm. Chứ cứ mang về học
thì đọc. Cụ cháu rất tán thán công đức cụ ở trong cái cuốn, trong một cuốn của cụ mà cụ viết khuyên người ta nên niệm Phật đó. Thì cụ cháu thấy cái điều đó thì cháu thiệt là muốn đảnh lễ cụ để tán thán công đức cụ. Vì rằng rất nhiều người đó coi thường pháp môn niệm Phật lắm, mà cháu thấy pháp môn niệm Phật đối với cháu thì hết sức là
không
phải là
rất
quý.
Là nhiều người nhiều đâu có học thế gian cái bài kè nữa, bài kè mà cũng không phải tôi có, là do ông chị tôi có. Ông chị ngày xưa ông ấy ở nhà chơi mấy ông đẹp trời chí tịch. Cái bài kè này, cái bài kè không có lưu truyền lại như bố cả. cô Trí Tình cô ấy dịch lấy, cô ấy cho mấy người dịch. Dịch thì ông lấy được.
Dịch từ đâu hả cô?
Ông dịch từ đâu? À, ông dịch của ngài Thiền Ngộ.
Thiền Ngộ.
Cái ngài Thiền Sư Thiền Ngộ ở trong đời về chỗ là có.
À, Thiền Ngộ.
Ngài Thiền Ngộ có viết một cái bài về Thầy Ngộ hay không? Thầy là ngài thông suốt.
Thiền Ngộ là tối thứ mấy có tâm kinh độ cô?
Tối thứ bảy, thứ tám. Thì tôi muốn in ra để biếu quý vị, có khi người bị nào thích.
Thế cụ sau khi đọc hết cái cuốn nguồn thiền như huyễn rồi đó, cái chương cuối đó mà cụ để cái bài khuyên lên niệm Phật đó thì cháu hết sức là thán phục. Cháu hết sức thán phục bởi vì hiểu thiền đến như cụ rồi. Mà biết là
tôi không hiểu, tôi đọc thần kinh tôi
dạ, mà cũng biết rằng chỉ có cái đường đó để đi, nó cũng khuyên mọi người là cái đó hết sức là đường đi.
Mà càng ngày tôi càng không biết là mình có lầm, càng khám phá là người nào tu cái gì tu cũng phải thắc mắc rõ.
Dạ,
cái gì tu tiền người ta thì rõ. Dạ. Đừng tưởng mình tu tiền có thể như này nữa. Tu tiền là biết hành điện rồi, hoan nghiêm nói phải làm gì rõ, biết hành điện. Ta tỉnh tỏ mới được vô thấy tâm nhận, không có không có cách không có. Cái gói này là tự là tu thiền không bao giờ được như vậy. Quý vị đã thấy nói trong kinh có người nào cũng thấy có nhận dần toàn để nghe và nghe pháp và cần biết ra chỉ nào đó mới được không có được sai được và được cái đó thì mới được pháp thân của ta và được biến hóa như các ngài thanh văn thì các ngài cũng có Phật nhưng mà các ngài được cái biến hóa ít mà biến hóa 18 cảnh
riêng cháu thì thưa cụ cháu thấy cháu thì đúng là chứng sâu hội cảm cho nên là ngay từ đầu là cháu thấy cháu chỉ quyết liệt đi theo pháp môn tịnh độ đó là nhờ cái công của Phật nó làm cho dẹp vọng tâm nhanh lắm. Vâng, rồi cháu xin nghĩa là xin được về cõi tịnh để ở đó tu tiếp, và tu tiếp mấy chục kiếp cũng xin sẵn sàng, mà chứ còn ở cõi này cháu nghĩ chắc cháu không cách nào tu nổi được. Chút vi tế cũng
kẹt lại. Đạo đạo cần
nhỏ. Đấy cần nhỏ. Nhà thơ cũng không. Đạo bác nó đang hoa hoa không có đặt cái này.
Giờ tôi có một câu hỏi. Thì tôi muốn trả lời vấn đề thời gian đó. Trước giờ giáo sư có đặt một cái hình dung một người mà đứng ở trong cái điểm hư không để có thể thấy một cái chuyện xảy ra hiện tại ở không hư rồi cái chuyện vị lai hay là cái chuyện quá khứ đó, có thể nhìn một ở đúng cái góc cạnh này mà nhìn thấy được tất cả những chuyện xảy ra, thì cái đó nó cho mình mường tượng được, có thể xóa được một phần nào cái thời gian, nhưng mà mình vẫn còn thấy cái thời gian nó vẫn có. Mình thấy cái ông này hồi nãy ổng đứng trước mặt mình, rồi một ngày hôm sau hay là tức là 24 giờ sau thì ổng ở bên kia, mình vẫn thấy, nhưng mà cái thời gian nó vẫn có, nó vẫn không xóa được.
Thì tôi vẫn bảo là cái khát vọng của tôi là cái cao vọng này, cái ngồi này là có khi còn trên giàn tiếp chứ bây giờ cái cao vọng của tôi là chỉ cái này. Biết nói cái việc là gì, rằng đô thị nói là mừng tượng có lý rồi, không dám nói cho mình rất là tất cả lòng. Thế mà tôi vẫn nói là bây giờ thì dùng cái bóng là hình dung sản thì cũng không đúng, là vì cái điểm không ở giữa này nó không phải là cái ở giữa cái bóng, mà nó ở trong tầng sâu trong cái tâm thức của mình. Ông con Udala Bayon Infinite. Mình nói đây là nói hình dung một cách nó đúng, không phải là giữa cái bóng, nó là sâu trong tâm thức. Thì càng xuống sâu và cũng như bạn sâu trong tâm thức đó thì càng biết không đúng, vì trong tất cả. Còn chúng mình đứng ở ngoài kia thì trong cái đường thẳng nó đi. Thầy có không bao giờ nghĩ là cái việc sang cái vừa là sang cái bệnh viện bất nhị này, nên mình nói là lần nó có lý nó có gì thì mình nói gọi lên như bạn lý thương đấy, là sang cái bài chúng ta phải bắt thân rồi tất cả. Nhưng mà đây là mình muốn nói cho nó có lý, có lý với cái mình có nhục nhã cái ý thức.
Của Nhân Tiền có hai ông này đấy, cũng với lại có bà Viên Hương cũng nói là tuần tới bạn Đàm nói thì mình
còn nói
nữa,
tôi nói là cái này tôi nói và
có ông bạn Đàm
ông Đàm đang biết rồi, tuần sau thì có cái trà đàm đấy bàn về cái đề tài và cái
tuần sau.
À, kỳ sau,
kỳ sau. Kỳ
tới bỏ hôm nay là 15 ngày nữa.
Đúng rồi,
kỳ nữa.
Nói về vấn đề thần thức hay vấn đề linh hồn trong tôn giáo khác nhau. Tôn giáo khác nghĩ về linh hồn thế nào?
Mà ai đứng đằng nói
không? Không thì có mấy người nói. Người nào muốn nói được cả. Anh để nói. Không phải cái vấn đề hay lắm. Anh nói đại khái như bên tôn giáo có thể hiểu
được. Mình thấy rõ là chỉ có thần thức không chứ đâu có linh hồn.
Ngoài xưa tôi chơi vào tập tôn nghĩ là có linh hồn thật sự.
Cụ tôi nghĩ vấn đề thần thức với linh hồn là một cái gì ạ? Tùy theo danh từ và tùy theo từng tôn giáo hoặc quan niệm chứ.
À, thì nó
còn
điều khác nhau
thôi
mà.
Vâng,
vâng,
và cái họ sẽ làm cái vía là khách là linh hồn kia
mà khi tới mà ăn lên
nói tôi nói là
nhiều quá
lần lần bà có chín vía mà đâu có bảy vía cái vía cái họ khác nhau là cái khách kiểu ô tô là chết là thể phách còn là sinh anh. Ông nghe tất nhiên là mình là người đạo Phật thì mình có hiểu về thần thức không? Nhưng nó có thể hiểu hơn nữa. Mình hiểu là Phật qua tất cả cái lăng xăng học kia. Thế mình dùng mấy cái đạo Phật mình soi nhé. Nó như hiểu đúng thì hiểu sai. Mà thực ra đạo Phật thì có cái quan điểm đúng nhất là cái chỗ mà cái gì nó biến động, cái gì nó sắp ra, cái nào bên kia là quan điểm mình đó cố định
ngôi trong ai gọi nó là gọi là này nó mít này nó mít
bây giờ ngồi trong ai bên kia ông cũng chút phát ông có cái cua thứ 16 ông phan tôi là ông có đồ năm tốt chục và là sức cả cái được sinh viên thì cái năm đầu ông dạy về thiền minh sát tuệ dạy đến thiền tối ngộ bây giờ đến dạy về tình thấu nó bỏ ngỏ gỡ cái gì mà nói cái đó vừa rồi có ông đi cùng ông chị đến đây này học trên một tập anh để ông lại bàn việc ông đi mất lâu lắm thì cả anh Tuệ đến đến cầu hỏi. Hôm nay thì anh ấy đến anh nghe cần hỏi.
Dạ, không.
Thì tôi không ngại đi vào cái phòng. Lo đi kèm với con.
Thưa cụ, cụ giảng hỏi cho tại sao đàn ông là có 7 vía và đàn bà 9 vía.
Vì sao, vì sao? Vì sao?
Cái đó là theo lối cục phi đô với mình lên là nói.
Chị cứ nói gì mà không biết. Chị nói gì nhưng mà không biết.
Lòng bà nhiều khi thân hơn.
Thân hơn.
Mà nhiều khi đam mê hơn. Đàn ông mình nhiều khi cái vía mình bỏ nhanh lắm. Mình không có sức nắm giữ nhiều lắm.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
Thì bạn cháu cộng lên là cụ lại bảo đàn đàn bà năm mê hơn.
tôi cũng nghĩ đúng là
mất công à,
nghĩa nhiều đó thì nó đam mê nhiều chứ, tại sao do tôi nói lộn rồi.
Vâng, nghĩa nhiều vì thế là bà chín nghĩa mà.
Vâng,
đàn bà nhiều đam mê. Thế ví dụ người đàn bà còn lắm, còn yêu con, yêu con thì là đông chứ.
Bà đam mê nhiều. Cái đó tôi chắc chắn. Nhà thứ bà thì nguyên cái việc tôi nói như cái móng tay của tôi đâu có bao giờ tôi chắc vô đâu. Cái bà bây giờ có cả một kinh nghệ như là neo mà chắc vô. Nói về môi của tôi đâu có thoa. Bà nguyên có cả một cái kinh nghệ cao cấp để mà thoa môi, thoa sôi.
Thế
cô
cháu xin
là mình
cẩn thận thì nói. Thế cô cháu xin ấy là cái chữ vía đó có lẽ dùng mà đam mê không không có trúng, mà dùng mà can đảm thì trúng hơn. Tại vì cái bảo sợ mất vía thì.
Thế thì là can đảm hơn.
Thế còn mình kia là mấy vía thì kia bao nhiêu kia. Mấy là cái người bình thân đòi hiểu như thế là mãi. Bây giờ xin anh kiểu hay có vấn đề gì thôi thì có gì phân giải rồi không ai. Nó đi vào sớm không đảm. Nói với tôi rằng bây giờ phong trào hoa nghiêm của người Mỹ đứng lên. Anh ta có mấy người bạn quen làm giáo sư, có một giáo sư người Úc, bây giờ Frank là hoàn phòng dự. Ông có viết mấy bài hoa nghiêm chẳng sao khỏi. Thế thì anh ta nói rằng bây giờ tụi Mỹ nó dịch hết, cả Đài Văn bản nó dịch.
Dịch của Mỹ. Cái bộ hoa nghiêm đó, người Mỹ đã dịch xong chưa?
Xong từ lâu rồi, Thomas đã đi rồi. Cái tay như bây giờ mình chúng mình có thể chờ trong 5-7 năm trong cái phản ứng của tâm thức Tây phương đối với hoa nghiêm mà thế tôi nghĩ là cái tâm thức của Tây phương vẫn hơi vướng một chút, họ chưa chấp nhận cái này văn hóa, họ bị họ vướng một cái chất vật cho là vật là không thể chuyển với nó, cái tay nó chưa chấp nhận cái tâm hoa nghiêm này, phần nhiều của Tây phương đi vào ấy là phần nhiều đi vào nguyên thủy, đi vào năm sau nhiều. Bây giờ bắt đầu chập chứng đi vào hoa nghiêm, chẳng phải niết bàn. Nhưng mà họ đã hiểu rồi, nó một khi họ hiểu rồi, có khi họ đi thật hơn mình. Tại vì ngay sự học của mình biết. Thí dụ những người trong cô Bắc Curry, hay là thí dụ các sư Úc, ông biết được hoa nghiêm. Ông ấy đọc 10, có lần chỉ đọc được 1-2. Họ ký hơn mình. Nhưng mà vướng vào cái danh từ, danh chữ nghĩa ấy. Mà cái người Tây phương là họ từ lâu lắm, từ mấy trăm năm nay họ vẫn vướng cái vật, họ tin là cái vật kinh khủng, cái vật đó họ là thần thánh, thì không bao giờ họ chưa thể một vật họ vẫn được rằng chưa chấp nhận cái lãnh biến hóa, họ vẫn nói lãnh biến hóa rõ, mà tất cả người ông bao nhiêu, và đọc kỹ hơn mình nhiều, học nhận rõ cái thông điệp. Thế thì sau đây nó có dịp trình bày về nói với quý vị về cái phẩm nhận pháp giới. Thì tôi xem nó nói qua về cái ý kiến của những người đó, của cái ông Thanh với cái ông Lý Công Quảng, người Tàu biết về nhập pháp giới. Nhưng mà các vị đó vẫn theo như là thường thường như cụ Tuyên Hóa giảng, cụ giảng vẫn theo như lối của người Tàu, nghĩa là vẫn cho 53 bậc tiền thể ý thức, đó là 53 bậc nhất chủ, sơ chủ, nhị chủ, tam chủ, tứ chủ, sanh hành, sanh thập hồi hướng, sanh địa, sanh đẳng quét. Và theo những cái tôi nhìn trong Kinh Hoa Nghiêm để đọc từng câu thì tôi thấy trí ở thiên khác. Thế 53 thiên trí thức là cái symbolic, tượng trưng cho 53 bậc để phải đi thôi. Thế còn cái các vị Bồ Tát đi trên đường Bồ Tát đạo nhiều khi các vị bay lượn đi lắm, có khi lên đến 57 bậc, có khi đi không phải là lúc, không phải là nhất thiết mỗi lúc một bậc như là cái lối mà ngày xưa chúng mình học đồng ấu sang đến lớp tư đâu mà. Thì tôi không đồng ý lắm về quan điểm cô văn giáo khoa tư như học lớp lớp đồng ấu đến lớp tư. Tôi nghĩ không phải là một tác đạo. Thì bây giờ chúng mình xin đi vào trà đàm. Hôm nay có vấn đề trà đàm và ý kiến của một vị Phật sự đây. Muốn nói về vấn đề linh hồn với lại thần thức, tức là nghiệp thức của nhà Phật, thì hai cái đó, cái quan niệm linh hồn của các đạo giáo khác, cái quan niệm của nghiệp thức, thần thức của nhà Phật có gì khác nhau không, có gì giống nhau không, và cái sự liên hệ với những quan niệm đó đối với vấn đề tái xuất, niệm luân hồi như nào. Thì để mở đầu cho làm chúng tôi chưa bị nhấp một tí nước trà ăn miếng bánh đó. Sau đó đây nghe thành quả khai báo. Như khi gia đình nữ nhân nói nhiều, gia đình nữ nhân có nhiều rất là
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi vào cuộc trà đàm, chúng tôi xin xin trước là cụ Hồng sau tất cả quý vị niệm Phật để cầu Phật gia bị cầu mười phương chư Phật và chư Đại Bồ Tát Hiền Thánh Tăng hộ trì cho tâm thức của chúng ta, để cho những lời của chúng ta sắp nói ra đây hợp với ý kinh và hợp với luật và luận. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cụ Hồng và tất cả quý vị thiện trí thức, thì theo cái quan niệm về đạo Phật của chúng ta đó, thì cái tất cả trong mỗi một chúng sanh đều có ngũ uẩn và có thể nhìn một cái đôi mắt khác hơn là bát thức. Từ ngũ uẩn như quý vị đã biết đó là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Về bát thức thì có tiền ngũ thức, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân ý và ý căn, và sau cùng là tạng thức. Thì theo cái sự hiểu biết nông cạn của chúng tôi, thì tất cả những gì mà chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta làm hàng ngày, tất cả những cái thứ đó nó chìm vào trong cái tạng thức, tức là thức thứ 8 của chúng ta, để thành những cái chủng tử, để sau khi mà chúng ta bỏ bó thân này thì cái thức thứ 8 lúc đó đã trở thành thần thức để mà đi thọ sanh. Thì như quý vị đã biết, thì nếu chúng ta thường ngày chúng ta tu những pháp lành như là thọ ngũ giới, làm những năm điều lành, thì hy vọng rằng kiếp sau chúng ta sẽ được sanh ở cõi người. Nếu chúng ta tu thập thiện, thì sau khi bỏ bỏ thân này, thần thức sẽ của chúng ta sẽ được thọ sanh về những cõi trời. Vậy nếu chúng ta quán về duyên giác, quán về lý nhân duyên, quán về 12 nhân duyên, từ vô minh, duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, lục nhập, mãi dài cho đến khi lão, cho đến lão tử đó, chúng ta sẽ đạt được quả đầu là Tư Đà Hàm, Tu Đà Hoàng, A La Hàm và A La Hán, tức là những cái hàng duyên giác. Thành ra khi mà chúng ta cũng như kỳ rồi chúng tôi có đến đây đọc tụng kinh, thì cô Hồng có nói về vấn đề phân biệt về hồn với thần thức. Thì theo cái sự hiểu biết của chúng tôi thì trong Bát Thức Quy Củ Tụng của Ngài Huyền Trang hoặc là trong Đại Thừa Bát Pháp Minh Môn Luận, thì và hình như là trong mấy năm nghiên cứu thì chúng tôi thấy là không có thấy nói hồn ở trong Phật giáo, mà chỉ đặt vấn đề thần thức mà thôi. Nhất là trong cái pháp môn tịnh độ của chúng ta, như quý vị đã biết, thì khi quý vị làm hành xử một tất cả một cái việc gì, nếu mà điều đó là lành thì nó lắng sâu vào trong cái tiềm thức, trong cái tạng thức của chúng ta. Nếu chúng ta làm những điều gì dữ thì tất cả những cái chủng tử nó trở thành những chủng tử ác ở trong cái tạng thức của chúng ta. Đến cái ngày mà chúng ta lìa bỏ bó thân này, đến mà cái ngày mà chúng ta lìa bỏ cuộc đời này, nếu mà cái nghiệp lành nhiều thì chúng ta sanh về những cõi lành. Nếu mà nghiệp lành ít, hoặc là nếu mà chúng ta tạo nghiệp ác nhiều, thì thần thức của chúng ta sẽ vào địa ngục, ngạ quỷ, hoặc là sanh ở các thân của súc sanh. Nhưng mà đặc biệt là cái khi chúng ta tạo nghiệp hay những kiếp quá khứ hay là những kiếp này, trước khi chúng ta biết tu hành, thì thần thức của chúng ta sẽ sanh về cõi tịnh độ, với điều kiện là chúng ta hàng ngày tu pháp môn tịnh độ, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, làm các nghiệp lành, tụng đọc kinh Đại Thừa, giảng nói kinh Đại Thừa và vì người khác mà khuyến tu, thì nếu mà chúng ta có được dịp làm những hạnh lành đó, thì sau khi bỏ bỏ thân này, dù chúng ta còn những ác nghiệp ở thời xa xưa, thì cũng được cái vào cái biển thể của Đức Thầy Di Đà, và chúng ta được vãng sanh về cực lạc thế giới của Đức Thầy Di Đà Phật. Những pháp môn tu khác, thí dụ pháp môn tu thiền định chẳng hạn, hay là những cái pháp môn, hoặc là nếu mà chúng ta không tu hành, dù cho trong tạng thức chúng ta còn mỗi một cái nghiệp ác nó nhỏ hơn sợi chỉ đi chăng nữa, thì chúng ta cũng phải vẫn thọ sanh để mà trả cho rồi cái nghiệp ác đó trước khi chúng ta muốn đi đâu thì đi. Vì thế cho nên theo cái thiện ý của chúng tôi, thì đối với Phật giáo của chúng ta chỉ nhắc đến vấn đề thần thức, tức là cái biến cái tên gọi khác của tạng thức mà thôi, chứ không đặt vấn đề hồn. Còn những tôn giáo khác có nói vấn đề hồn, pháp vía rồi này kia, thì theo chúng tôi nghĩ đó là một cái tên gọi khác mà thôi. Ví dụ như là cái viết mà chúng tôi cầm trên tay đây thì mình nói là cái viết, nhưng mà Mỹ thì nó nói là pen, hay là những danh từ khác của nước Pháp thì gọi là crayon hay là gì đó thì tôi không được biết. Thì cái tên gọi thì có sai chạy, nhưng mà vẫn chỉ một cái vật mà thôi. Sự hiểu biết chúng tôi thì có hạn, còn Phật Pháp thì vô biên, nó chỉ được Phật.
Chào mừng lên bình nhà. Dạ, tôi đã giao ra bác
xin mời anh em xin mình cứ nói đại.
Thế tôi cũng là một người hậu học thôi, thành cái sự hiểu biết cũng nông cạn lắm, nhưng mà cũng mong muốn trình bày hôm nay để mà xin quý vị bổ khuyết hoặc là sửa đổi những chỗ sai lầm. Thưa, vừa rồi anh Thanh Tuệ có trình bày thì tôi cũng đồng ý là bát thức nó rất là vấn đề quan trọng. Bởi vì sau khi mình chết rồi đó, thì cái xác thân nó tan rã, còn lại cái thần thức thì gồm có mấy cái um, 50 thước đầu, cái đó là cái thân, rồi cái đó nó mới là cái mà la thức, cái a la gia thức. Thì theo chỗ tôi biết thì thường ngày trong lúc mình còn sống, những cái hành động, những cái bằng cái thân khẩu ý của mình có làm ra cái việc gì đó thì nó thành ra những cái chủng tử, nó rơi vào cái mạng cái a la gia thức. Khi mình chết rồi đó thì cái những chủng tử ấy cũng còn, và theo tôi biết đó thì những chủng tử ấy cũng có, nó không phải là nhất thiết nó phải như vậy hoài, nó cũng có thể biến đổi. Ví dụ như là tôi xin lỗi, tôi trở lại trong lúc mà mình còn sống thì những cái chủng tử nó nằm trong cái a la gia thức, nó có thể nó biến đổi. Vì thế mà đạo Phật không có cho rằng một cái có một cái thần thức nó là bất biến, là vì những cái chủng tử nằm ở trong cái a la gia thức đó, nếu mà mình làm những cái điều lành thì những chủng tử lành nó sẽ được gia tăng ở trên cái a la gia thức, rồi dần dần những cái chủng tử ác nó cũng bị lấn áp. Thành ra rốt cuộc thì cái số chủng tử lành của mình nó được nhiều. Vì thế cho nên khi mà mình sau khi chết ấy, thì những cái số chủng tử đấy đó theo cái nghiệp mà nó đi đầu thai. Nếu trong cái số chủng tử của mình mà nó là chủng tử lành nhiều, tức là chủng tử nó thanh tịnh, thì mình sẽ được đầu thai vào cái chỗ nó cao, chỗ thanh tịnh. Còn nếu mà những cái bậc tu cao hơn nữa mà không có trong lúc những cái hành động trong lúc đời sống, những cái hành động mà không có tác ý, không có cầu, không có niệm gì cả, thì nó không tạo ra những cái chủng tử. Thế nên sau khi chết rồi thì không còn những cái chủng tử để mà đi đầu thai nữa. Bởi vì khi nào mình còn những chủng tử trong đó thì nếu chủng tử tốt thì đi đầu thai vào quả tốt, chủng tử xấu đi vào chỗ xấu. Còn nếu mà không còn chủng tử gì cả, tức là cái tâm nó hoàn toàn thanh tịnh, thì tới chừng đó ai là giao thức đó, theo tôi được biết thì người ta nó đổi ra một cái tên khác gọi là vô cấu thức hay là bạch tịnh thức. Và tới chừng lúc ấy thì nó gần như là cái chân như rồi. Và như thế thì là vì không còn chủng tử để đi đầu thai nữa, thành ra những cái bậc như thế là không còn vướng vào cái chuyện luân hồi nữa, tức là không cần phải đi đầu thai, là không có tái sinh nữa. Thưa quý vị, hôm nay là vì cái câu chuyện chúng ta là nói về cái luân hồi mà có so sánh với các cái tôn giáo khác, thì tôi xin nói qua về cái sự hiểu biết của tôi về cái linh hồn và luân hồi ở bên đạo Thiên Chúa giáo để vắn tắt thôi, là vì tôi không được biết nhiều. Theo tôi hiểu thì bên đạo Thiên Chúa không có một cái linh hồn trong lúc mà đứa bé mới sinh ấy, thì Đức Chúa Trời mới là thổi vào cái đứa bé cho nó một cái linh hồn, và cái linh hồn ấy nó bất biến, nó có luôn cho tới khi đứa bé thành người lớn và nó chết. Và cái linh hồn của cái người đó sau khi mà chết ấy, thì có ba trường hợp: hoặc là sẽ lên trên thiên đàng và đã ở đó đời đời, bởi vì cái linh hồn bất biến được ở trên thiên đàng đời đời. Một trường hợp khác là nếu mà làm nhiều điều ác thì xuống địa ngục, mà cũng ở dưới địa ngục đời đời nữa. Còn một trường hợp thứ ba thì có thể là cái người đó có một nếu mà có trả được những cái hình chịu những cái hình phạt gì đó một thời gian ngắn rồi thì cũng được lên thiên đàng, thì cái chỗ đó là cái chỗ kia mình là chỗ luyện tội. Nhưng mà còn một điểm khác nữa là có một cái ngày cứu xét cuối cùng, cái ngày phán xét cuối cùng. Cái ngày phán xét cuối cùng đó thì Đức Chúa Trời sẽ làm cho tất cả những người đã chết đều sống lại hết, và những cái người còn sống thì cũng được phán xét trong cái buổi ấy. Thì nếu những ai mà đã làm điều thiện thì được lên cõi thiên đàng, cũng như lúc nãy giờ lúc này già là vẫn ở trong đó đời đời, và những cái người khác mà phạm tội thì sẽ xuống địa ngục và cũng phải ở dưới đời đời. Nói như thế thì là cái linh hồn theo Thiên Chúa giáo thì là nó bất biến, bất tử, cứ như thế mãi. Và nếu mà lên thiên đàng và địa ngục thì cũng vẫn phải ở đời đời. Nói như thế nghĩa là không có luân hồi, bởi vì đã ở thiên đàng và địa ngục đời đời thì đâu còn trở về thế gian nữa. Thế thì theo cái quan điểm của Thiên Chúa giáo, tôi thấy như thế. Lúc nãy Sơn Tuệ có nói rằng cái linh hồn ở Phật giáo theo là hoặc theo Thiên Chúa giáo cũng là chỉ cái hiện tượng đó, nhưng mà cái tên gọi là khác. Thì tôi cũng có hơi có một cái điểm không có đồng ý với anh là như thế này, là Phật giáo thì phân tích rõ hơn, như anh nói là có bát thức, bao nhiêu cái não là não đã vào chi tiết lắm rồi. Còn ở bên công Thiên Chúa giáo thì nói là linh hồn thôi, không có phân tích ra cho rõ lắm. Thành ra đại cương mà nói thì chỉ về cái phần hồn đó, nhưng mà bên đạo Phật rất là tinh vi hơn nhiều. Còn nói về những cái quan niệm về linh hồn và luân hồi trong các tôn giáo khác thì tôi không được biết. Thứ nhất là bên đạo Bà La Môn thì tôi cũng không biết tìm sách ở đâu, vậy xin nhờ quý vị nói cho biết. Xin cảm ơn anh. Tôi xin nói mấy câu những cái tài khoản có thể kiểu rất hay. Tức là hay là cho anh nói rõ là cái tính chất bất biến để quan niệm linh hồn trong những cái tôn giáo khác. Trong khi đạo Phật có lẽ thì cái nhãn lực lớn hơn, để nhìn thấy rõ trong đó là luôn luôn có sự huân tập, luôn luôn có sự biến hóa. Cũng như trong kinh Lăng Già là bất tư nghỉ huân, bất tư nghỉ biến. Cái thần thức của mình là bất tư nghỉ huân, huân tập, cái bất tư nghỉ không lúc nào nó cũng huân tập cả, mà không lúc nào nó cũng biến cả, bất tư nghỉ biến. Thế thì cái đó về sau mình sẽ nói về cái sự liên hệ nó đối với nền tảng pháp. Thì tôi xin nếu bị làm nói thì nói cái sự khác biệt giữa cái quan niệm về linh hồn và thần thức. Giờ có việc nào lớn quá không? Mời bà lên đây.
Tôi cháu để xem cho cháu học trước ạ. Cháu học trước.
Không cho ăn ạ.
Dạ, điều mà chúng tôi xin chào tất cả quý vị. Và chúng tôi xin thưa là lần này rất là đáng mừng. Là tôi thấy rằng là phụ nữ chúng tôi là đa số. Thế thì hôm nay á, riêng thì chúng tôi thì là cũng không biết nói gì, bởi vì tôi cũng không có được đọc các sách về đạo ngoại đạo. Tuy nhiên chúng tôi muốn nói như là giáo sư nói đấy, thì tôi chỉ có so sánh một chút thôi. Thì theo tôi đó, tôi nghĩ cũng như là Thanh Tuệ nói, linh hồn và bên này á, chúng ta gọi là thần thức á, thì nó cũng là một, nhưng mà danh xưng nó hơi khác một chút. Danh xưng thì khác, nhưng mà ở trong á thì nó có những cái điều nó khác tỉ mỉ, là bởi vì đạo Phật chúng ta đi rất sâu, mà còn đạo Thiên Chúa thì người ta chỉ phơn phớt thế này thôi. Thế thì tôi xin thưa trước hết là bên này thì gọi linh hồn, bên này gọi thần thức ấy, thì tôi chỉ nghĩ nó khác nhau ở cái tâm thức. Tôi nói cho nó rõ. Ví dụ bây giờ một người làm tội, tôi là công giáo cũng vẫn phải tội như thường, mà người ta không nói ra đấy thôi, nhưng mà ta vẫn giữ ở trong cái mà mình gọi là thần thức đó. Thì nếu tôi là người đi đạo Phật, tôi cũng vẫn phải tội như thường. Thì tôi thấy rằng hai cái đó cùng với nhau mà thôi. Tuy nhiên tôi nhắc lại rằng đạo Phật là cái đạo rất là thâm sâu, nó khác ở cái đạo Thiên Chúa. Thiên Chúa thì thời hợp đã là đành rồi, nhưng mà người ta còn có cái là còn bên trên của người ta đó, có cái người đó người ta giúp đỡ. Còn chúng ta thì phải tự lực ra, Đức Phật nói rằng hãy đốt quốc như là mà đi, không ai có giúp các con đâu. Khi mà làm tội thì dĩ nhiên ai cũng phải chịu tội hết. Tôi nói một cái thí dụ, ví dụ như ngài Lục Tổ, không biết kiếp trước ngài đã làm cái gì, đến lúc kiếp sau tối hôm đó có một người kẻ trộm đến, thế đi lục lọi thì ngài bảo thôi không cần lục lọi nữa, ta biết là ta nợ ngươi ngần này vàng đấy, thế là ngài để ra hết vàng đó và nói thôi cầm đấy mà đi đi, không có sợ chốc nữa, rồi có người ta giận thì người ta sẽ biết đó là ngài trông thấy rõ ràng đó cái nghiệp của ngài, ngài giảng. Thế còn tôi cũng đọc sách thấy nói rằng ngài Lục Tổ đó, thì khi mà chết thì nói rằng ngày ấy sẽ có người đến chặt cổ ngài, bao nhiêu các đệ tử đều lo lắng và cứ bịt các cái thứ để mà giữ lại đừng có cho ai mà đụng cái cổ ngài, nhưng mà tha nôi đến khi ngày giờ cái nghiệp phải giả là phải giả. Thế thì tôi thấy rằng là cái đạo Phật là chúng ta có quý ở một cái chỗ là rất thâm sâu. Còn bên kia người ta cũng chịu tội vậy, nhưng mà ta đâu có biết. Các ông cứ bảo rằng là đi lên trời hay đi xuống địa ngục, nào có ai trở về đâu mà biết. Tuy nhiên chúng tôi nói rằng đó là chỉ theo cái tâm thức mà thôi. Thì tôi thấy rằng là chúng ta được cái phước là ở đạo Phật đó. Thì chúng ta thấy nhiều cái, chúng ta làm, chúng ta biết rằng cái đó là cái tội, thì tránh đi được cái tội mạnh lắm. Cái đó là cái tốt. Thế rồi, còn nếu mà ví dụ tội mình làm nặng quá từ kiếp trước á, bây giờ đến kiếp này phải giải thì vẫn vui vẻ mà giải như thường. Tôi thấy là cái linh hồn và thần thức, tôi thấy cái thần thức tôi thấy thích hơn, phải nó rõ ràng, nó cẩn thận, mà nó từng ly từng tí, nó có từng chi tiết, mà không những thế nó ích cho nhân loại, là chúng ta không bao giờ dám làm một cái lỗi gì là sợ rằng nó vào thần thức của chúng ta. Còn về nói chuyện là các hai quý vị vừa mới giảng về duy thức đó, thì chúng tôi biết thâm thấp thôi, bây giờ chúng tôi nói qua thâm thấp, tại vì tôi thích rằng thâm thấp cái thì nhiều người thấy thích hơn, chứ nói chuyện cao quá thì hơi khó. Thế trước hết thì chúng tôi có nói là chúng tôi biết rằng là con người người ta đó thì có năm thức trước là mắt tai mũi lưỡi gì đó, thế giờ một ý nó ở sau, ở một thứ nó ở trong sâu đó là ý, thế là sáu cái đó rồi. Thì còn cái phần mà sâu nhất đó thì chúng ta gọi là tiềm thức đó, hay là a lại gia thức đó. Thế rồi thì đến một cái á, mà nó thường hàng ngày lúc nào giờ phút nào nó cũng là lộ ra tất cả, đó là cái mặt đa. Mặt đa có nghĩa là cái ngã của ta, để tôi chẳng có cái gì mà lạ hết. Ngày xưa ngài Bùi Hữu Tướng Công á, để học với lại một vị hòa thượng giỏi lắm, thế mới hỏi là thưa thầy, chứ không biết là cái ngã nó ra là sao. Thế thầy mới cười im, nói rằng tôi tưởng là anh giỏi lắm chứ, anh học bao nhiêu lâu mà sao anh dốt thế. Thế Bùi Hữu Tướng Quân bảo chết được, sao mà cái hôm nay mà hòa thượng ăn nói mà xin lỗi lỗ mãn quá như vậy. Thế mặt đỏ bừng lên. Thế bây giờ hòa thượng cười đấy, cái ngã đấy thôi. Thành ra tôi nghĩ là cái ngã lúc nào cũng có hết, giờ phút nào cũng có hết tất cả, đó là cái ngã đấy. Thế rồi thì thưa đến cái gì nữa nhỉ, sáu thức là ngã, đến a lại gia thức là như ông nói á, có cái lúc mà a lại gia thức mà hết tất cả chủng tử, thì tôi không có được đọc sách ở cái chỗ đó, tôi không biết, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái chủng tử vẫn còn, nhưng mà nó còn với cái khác chứ không thể nào hết được. Thì cái đó thì để giáo sư phân tách cho chúng ta cái nào. Thế còn khi á mà chúng ta làm một cái việc gì